92. Giới chưa đủ 12 hạ mà nuôi đệ tử. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy có những tỳ kheo ni 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi hạ, bèn nuôi đệ tử mà không biết dạy dỗ, để họ buông lung như dê trời, trâu trời, tịnh giới không đầy đủ, oai nghi không đầy đủ, không biết cung phụng hòa thượng ni, a xà lê ni, không biết cung phụng tỳ kheo ni, trưởng lão, không biết phép tắc vào thôn xóm, phép tắc ở a luyện nhã, không biết phép tắc vào trong tăng, không biết mặc y cầm bát. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi tỳ kheo ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật liền hỏi: "Ngươi có việc đó thật không?" "Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà nuôi đệ tử." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà nuôi đệ tử thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích: chưa đủ 12 mùa mưa, chưa đủ 12 năm gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà đủ 12 năm cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà quá 12 năm cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Tỳ kheo ni thọ cụ túc vào mùa đông nhưng chưa qua lần tự tứ của mùa đông thứ 12 thì cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Nếu thọ cụ túc vào mùa xuân nhưng chưa qua lần tự tứ của mùa xuân thứ 12 thì cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Nếu tiền an cư thọ cụ túc trải qua tiền an cư thứ 12 nhưng chưa thọ tự tứ thì cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Nếu hậu an cư thọ cụ túc trải qua hậu an cư lần thứ 12 nhưng chưa tự tứ thì cũng gọi là chưa đủ 12 mùa mưa. Tỳ kheo ni đủ 12 mùa mưa mà chưa đủ 12 năm thì gọi là đủ 12 mùa mưa. Tỳ kheo ni đủ 12 mùa mưa, đủ 12 năm hoặc quá 12 năm thì gọi là đủ 12 mùa mưa, 12 hạ lạp. Tỳ kheo ni thọ cụ túc vào mùa đông, trải qua an cư xong, thọ tự tứ xong thì gọi là đủ 12 mùa mưa. Nếu thọ cụ túc vào mùa xuân, trải qua an cư xong, thọ tự tứ xong cũng vậy. Tiền an cư thọ cụ túc trải qua tiền an cư xong thọ tự tứ. Hậu an cư thọ cụ túc trải qua hậu an cư xong thọ tự tứ. Đó gọi là 12 mùa mưa, 12 tuổi hạ. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà nuôi đệ tử cho thọ cụ túc thì phạm tội 3 dạ đề. 3 dạ đề như trên đã nói. Nếu tỳ kheo ni chưa đủ 12 mùa mưa mà độ người thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu cho họ thọ cụ túc thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo chưa đủ 12 mùa mưa mà độ người cho thọ cụ túc thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 93. Giới chưa đủ 10 pháp mà nuôi đệ tử. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau lúc Ngài chế giới không cho người chưa đủ 12 mùa mưa nuôi đệ tử, thì nhóm 6 tỳ kheo ni và các tỳ kheo ni khác đủ 12 mùa mưa, nhưng chưa đủ 10 pháp nuôi đệ tử mà không dạy bảo, để họ giống như trâu trời, dê trời, thậm chí không biết mặc y cầm bát. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy trình bày với Đại Ái Đạo. Cuối cùng họ đáp với Phật: "Đúng như vậy, bạch Thế Tôn." Phật dạy: "Từ nay về sau, ta không cho phép người chưa đủ 10 pháp mà nuôi đệ tử." Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni đủ 12 mùa mưa, nhưng chưa đủ 10 pháp mà nuôi đệ tử, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Tỳ kheo ni, như trên đã nói, chưa đủ 10 pháp, nghĩa là 10 pháp chưa thành tựu. 10 pháp đó là 1. Giữ giới, 2. Nghe nhiều A Tỳ Đàm luận, 3. Nghe nhiều Tỳ Ni luật, 4. Học giới, 5. Học định, 6. Học tuệ, 7. Có thể tự xuất tội và sai người xuất tội cho đệ tử, 8. Nếu đệ tử thân tín muốn hoàn tục thì có thể tự mình hoặc nhờ người đưa họ đến nơi khác ẩn lánh, 9. Khi đệ tử có bệnh thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác chăm sóc, 10. Đủ 12 mùa mưa, hạ lạp hoặc hơn. Đó gọi là 10 pháp. Nếu chưa đủ 10 pháp mà độ đệ tử thì phạm tội việt tỳ ni. Nếu cho họ thọ cụ túc thì phạm tội 3 dạ đề. Nếu tỳ kheo chưa đủ 10 pháp mà độ người thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 94. Giới chưa xin phép mà nuôi đệ tử. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Ngài cho phép người nào đủ 12 mùa mưa và thành tựu 10 pháp được nuôi đệ tử, thì các tỳ kheo ni đủ 12 mùa mưa và thành tựu 10 pháp bèn nuôi đệ tử. Thế rồi các tỳ kheo ni khác than phiền. Ai biết là bà đủ 12 mùa mưa và thành tựu 10 pháp? Các tỳ kheo ni nghe thế, bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, người ấy đáp lời Phật hỏi. Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, muốn nuôi đệ tử phải làm pháp yết ma cầu thính, rồi mới xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Người làm yết ma nên bạch như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni mỗ giáp thành tựu 10 pháp, muốn vào trước ni chúng, xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, xin ni chúng khả hứa. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni mỗ giáp thành tựu 10 pháp, muốn vào trước ni chúng, xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Vì ni chúng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Vị tỳ kheo ni này phải vào trước ni chúng quỳ gối, chắp tay, xin như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tôi là mỗ giáp, đủ 12 mùa mưa, thành tựu 10 pháp. Nay theo ni chúng xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Kính mong ni chúng cho tôi pháp yết ma nuôi đệ tử. Xin như vậy 3 lần. Rồi người làm yết ma nên nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni mỗ giáp đủ 12 mùa mưa, thành tựu 10 pháp, đã theo ni chúng xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, nay ni chúng cho tỳ kheo ni mỗ giáp thành tựu 10 pháp, pháp yết ma nuôi đệ tử. Đây là lời tác bạch. Xin thánh giả ni lắng nghe. Tỳ kheo ni mỗ giáp đủ 12 mùa mưa, thành tựu 10 pháp, đã theo ni chúng xin pháp yết ma nuôi đệ tử. Nay ni chúng cho tỳ kheo ni mỗ giáp pháp yết ma nuôi đệ tử. Thánh giả nào bằng lòng cho tỳ kheo ni mỗ giáp pháp yết ma nuôi đệ tử thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết ma thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Ni chúng đã bằng lòng cho tỳ kheo ni mỗ giáp pháp yết ma nuôi đệ tử xong. Vì ni chúng im lặng, tôi ghi nhận như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni thành tựu 10 pháp, nhưng không làm yết ma mà nuôi đệ tử, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Thành tựu 10 pháp, như trên đã nói, không làm yết ma, không làm yết ma giữa ni chúng thì gọi là không làm yết ma. Ngoài ra, nếu 10 pháp không đầy đủ cũng gọi là không làm yết ma. Tuy nhiên, nếu làm yết ma mà bạch không đúng cách, ni chúng không thành tựu, yết ma không thành tựu, cũng gọi là không làm yết ma. Người nuôi đệ tử muốn cho đệ tử thọ cụ túc mà không làm yết ma, thì phạm tội ba giả đề. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 95. Giới cho người phạm tội thọ giới. Khi Phật an trú tại Tỳ Giá Ly, bấy giờ Tỳ Kheo Ni Ca Lê độ con gái thứ ba của dòng họ Ly ra, rồi cho thọ học pháp. Thế là cô ta lấy chìa khóa mở cửa phòng người khác, cùng sống chung với người thế tục ngoại đạo. Tỳ Kheo Ni bèn khiển trách Ca Lê rằng, kẻ này phạm giới, lấy chìa khóa mở cửa phòng người khác, cùng sống chung với đàn ông, mà vì sao cho thọ cụ túc? Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc đó đến bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Phật bảo gọi Ca Lê đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đó là việc xấu. Vì sao ngươi biết kẻ phạm giới lấy chìa khóa mở cửa phòng người khác, sống chung với ngoại đạo mà cho thọ cụ túc? Từ nay về sau, ta không cho phép Tỳ Kheo Ni cho kẻ phạm giới thọ cụ túc. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo truyền lệnh cho các Tỳ Kheo Ni đang sống tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni biết người kia phạm giới, cầm chìa khóa mở cửa phòng người khác, cùng sống chung với đàn ông mà cho thọ cụ túc, thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Phạm giới, giới không đầy đủ, vượt qua giới. Cầm chìa khóa mở cửa phòng người khác. Đàn ông, người thế tục hoặc là hàng ngoại đạo xuất gia. Sống chung, sống gần gũi bên nhau. Nếu cho người như vậy thọ cụ túc thì phạm ba dạ đề. Ba dạ đề như trên đã nói. Nếu kẻ ấy sống chung với người thế tục ngoại đạo thì không được cho thọ cụ túc. Nếu có thể làm cho người này phạm hạnh được toàn vẹn thì trước hết nên làm cho họ sống cách ly rồi mới cho thọ cụ túc. Nếu tỳ kheo biết sa di phạm giới, sống thân cận với phụ nữ nhưng không cho xuất gia lại mà cho thọ cụ túc thì phạm tội việt tỳ ni. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 96. Giới cho người thiếu tuổi thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, bấy giờ có Tỳ Kheo Ni độ những đồng nữ 10 tuổi, 12 tuổi xuất gia thọ cụ túc. Những người này thân thể yếu đuối, không làm nổi những việc nhọc nhằn, chưa biết giữ sạch sẽ, oai nghi khiếm khuyết, không biết phụng sự Hòa Thượng Ni, A Xà Lê Ni, không biết vào thôn xóm, không biết A Luyện Nhã, không biết phép tắc khi vào trong chúng, không biết khoác y cầm bát. Các Tỳ Kheo Ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Tỳ Kheo Ni ấy đến. Khi cô tới rồi, Phật hỏi, ngươi có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép cho đồng nữ chưa đủ 20 tuổi thọ cụ túc. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các Tỳ Kheo Ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu Tỳ Kheo Ni cho đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa thọ cụ túc thì phạm tội ba dạ đề. Giải thích. Chưa đủ 20 mùa mưa. Chưa đủ 20 năm gọi là chưa đủ 20 mùa mưa. Nhưng đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa mà đủ 20 năm cũng gọi là chưa đủ 20 mùa mưa. Đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa mà hơn 20 năm vẫn gọi là chưa đủ 20 mùa mưa. Nếu sinh vào mùa đông, tính đến mùa đông thứ 20 mà chưa qua lần tự tứ, cũng gọi là chưa đủ 20 mùa mưa. Đồng nữ sinh vào mùa xuân cũng vậy. Nếu đồng nữ sinh vào lúc tiền an cư, tính đến tiền an cư năm thứ 20, nhưng chưa qua lần tự tứ. Sinh vào lúc hậu an cư, tính đến hậu an cư năm 20, nhưng chưa qua lần tự tứ, cũng gọi là chưa đủ 20 mùa mưa. Nếu đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa, tất cả giới sư đều tưởng là chưa đủ mà cho thọ cụ túc, thì tất cả phạm tội ba dạ đề. Người đó không được gọi là thọ cụ túc. Nếu đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa, một nửa giới sư tưởng là chưa đủ, một nửa tưởng là đã đủ mà cho thọ cụ túc, thì những người tưởng là chưa đủ phạm tội ba dạ đề. Những người tưởng là đã đủ không có tội, và người này được gọi là đã thọ cụ túc. Nếu đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa mà tất cả giới sư đều tưởng là đã đủ rồi cho thọ cụ túc, thì tất cả đều không có tội, và người này được gọi là đã thọ cụ túc. Đủ 20 mùa mưa mà chưa đủ 20 năm cũng gọi là đủ 20 mùa mưa. Đồng nữ đủ 20 mùa mưa, đủ 20 năm hoặc đủ 20 mùa mưa mà quá 20 năm cũng gọi là đủ 20 mùa mưa. Đồng nữ sinh vào mùa đông, đến năm thứ 20 sau khi an cư tự tứ xong được cho thọ cụ túc. Trường hợp sinh vào mùa xuân cũng như vậy. Đồng nữ sinh vào lúc tiền an cư, sau 20 năm trải qua tiền an cư xong tự tứ xong, sinh vào lúc hậu an cư, sau 20 năm trải qua hậu an cư xong tự tứ xong, được cho thọ cụ túc. Nếu đồng nữ đủ 20 mùa mưa mà một nửa giới sư tưởng là chưa đủ, một nửa tưởng là đã đủ rồi cho thọ cụ túc, thì những người tưởng là chưa đủ phạm tội việt tỳ ni. Những người tưởng là đã đủ không có tội, người này được gọi là đã thọ cụ túc. Đồng nữ đủ 20 mùa mưa mà tất cả giới sư tưởng là chưa đủ rồi cho thọ cụ túc, thì tất cả giới sư đều phạm tội việt tỳ ni. Người này không được gọi là thọ cụ túc. Nếu tất cả giới sư đều tưởng là đã đủ, thì tất cả không có tội. Người này được gọi là đã khéo thọ cụ túc. Đồng nữ, người mà phạm hạnh chưa bị hủy hoại. Nếu cho đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa thọ cụ túc, thì phạm tội ba dạ đề. Nếu đồng nữ muốn thọ cụ túc trong giáo pháp của Đức Như Lai, thì giới sư nên hỏi, ngươi sinh vào lúc nào? Nếu họ không biết, thì nên xem tấm ván ghi năm sinh. Nếu không có tấm ván, thì phải hỏi cha mẹ thân nhân của họ. Nếu cũng không biết, thì phải hỏi xem sinh vào thời vua nào, năm được mùa hay năm mất mùa. Nếu cũng không biết, thì nên xem tướng trạng để suy đoán. Nếu họ là con gái của nhạc sĩ, thì tuy tuổi nhỏ mà hình vóc lớn, nên xem tướng tay chân xương cốt mà suy đoán. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. 97. Giới cho người chưa học giới thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, sau khi Ngài chế giới không cho phép tỳ kheo ni cho đồng nữ chưa đủ 20 mùa mưa thọ cụ túc, thì các tỳ kheo ni cho các đồng nữ đủ 20 mùa mưa thọ cụ túc. Thế nhưng các tỳ kheo ni khác dị nghị. Ngươi đủ 20 mùa mưa hay chưa đủ 20 mùa mưa, ai mà biết được? Các tỳ kheo ni bèn nói với Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo lại đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Cuối cùng, Phật dạy, từ nay về sau, đồng nữ 18 tuổi muốn thọ cụ túc trong giáo pháp của Như Lai, phải theo tăng xin 2 năm học giới. Trước hết, phải làm yết ma cầu thính rồi mới xin. Người làm yết ma nên tác bạch như sau. Xin Thánh Giả Ni lắng nghe, đồng nữ Mỗ Giáp 18 tuổi muốn thọ cụ túc trong giới luật của Đức Như Lai. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, xin ni chúng cho phép Mỗ Giáp vào trước ni chúng xin 2 năm học giới. Xin Thánh Giả Ni lắng nghe, đồng nữ Mỗ Giáp 18 tuổi muốn vào trước ni chúng, xin 2 năm học giới. Vì ni chúng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận như vậy. Thế rồi, đồng nữ này phải vào trước ni chúng xin như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Con là đồng nữ Mỗ Giáp 18 tuổi, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. Nay theo ni chúng xin 2 năm học giới. Kính mong ni chúng thương xót cho con 2 năm học giới. Xin như vậy 3 lần. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ Giáp 18 tuổi, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. Đã theo ni chúng xin 2 năm học giới. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, ni chúng cho Mỗ Giáp pháp yết ma 2 năm học giới. Đây là lời tác bạch. Xin thánh giả ni lắng nghe. Đồng nữ Mỗ Giáp 18 tuổi, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. Đã theo ni chúng xin 2 năm học giới. Thánh giả nào bằng lòng cho Mỗ Giáp 2 năm học giới thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là lần yết ma thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như thế. Ni chúng đã bằng lòng cho Mỗ Giáp 2 năm học giới xong. Vì im lặng, tôi ghi nhận như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni chưa cho đồng nữ đủ 20 tuổi học giới mà cho thọ cụ túc, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Đủ 20 tuổi, tức đủ 20 mùa mưa. Nếu đủ 20 mùa mưa mà chưa đủ 20 tuổi, cũng gọi là đủ 20 mùa mưa. Thậm chí, nếu hậu an cư sinh, sau 20 năm hậu an cư thọ tự tứ xong, cũng gọi là đủ 20 tuổi. Không cho học giới. Nếu không làm yết ma mà cho học giới, cũng gọi là không cho học giới. Hoặc 10 pháp không đầy đủ, cũng gọi là không cho học giới. Tuy có làm yết ma, nhưng chúng không thành tựu, bạch không đúng pháp, yết ma không đúng pháp. Nếu một pháp nào không thành tựu mà cho thọ cụ túc, thì phạm tội 3 dạ đề. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 98. Giới, cho người học giới chưa xong thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy tỳ kheo ni cho người đang thọ học giới, học chưa hoàn tất, thọ cụ túc. Thế rồi, Đức Thế Tôn bảo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo ni cho người đang thọ học giới, học chưa hoàn tất, thọ cụ túc, thì phạm tội 3 dạ đề. Giải thích. Thọ học giới. Cho thọ học giới đủ 10 pháp, chúng thành tựu, bạch thành tựu, yết ma thành tựu. Tất cả mọi pháp đều thành tựu, đó gọi là thọ học giới. Học chưa hoàn tất, trong 2 năm thọ học giới phải tùy thuận học 18 việc. Đó là khi ăn uống phải ngồi dưới tất cả. Tỳ kheo ni, trên tất cả sa di ni, đối với họ không thanh tịnh, nhưng đối với tỳ kheo ni thì thanh tịnh. Đối với tỳ kheo ni không thanh tịnh, thì đối với họ cũng không thanh tịnh. Được ngủ chung cùng phòng với tỳ kheo ni 3 hôm, cũng được ngủ chung với sa di ni trong 3 hôm. Được tỳ kheo ni trao cho thức ăn, ngoại trừ 5 loại thực phẩm được hòa tịnh, theo sa di ni nhận thức ăn. Tỳ kheo ni không được hướng đến họ nói về ba la đề mộc xoa, từ ba la di cho đến tội việt tỳ ni, mà chỉ được nói không được dâm, không được trộm cắp, không được giết người. Đại loại được dạy bảo như vậy, không được nghe Bố Tát tự tứ. Đến ngày Bố Tát tự tứ, phải đến trước thượng tọa, cúi đầu đảnh lễ dưới chân tăng, nói như sau. Con là Mỗ Giáp thanh tịnh, xin thượng tọa ghi nhớ cho. Nói như vậy 3 lần, rồi lui ra. Nếu phạm 1 trong 4 giới ba la di sau cùng, thì ngay trong ngày ấy, phải thọ học pháp trở lại. Nếu phạm 19 giới tăng già bà thi sa trở về sau, thì tất cả đều sám hối tội đột cát la. Nếu phá năm giới như ăn phi thời, cất thức ăn để ăn, nhận vàng bạc và tiền mặt, uống rượu mang hương hoa, thì tùy phạm vào ngày nào phải bắt đầu thọ học lại 2 năm kể từ ngày đó. Còn thời gian trước bị hủy bỏ. Đó gọi là học giới chưa hoàn tất. Nếu ai cho người học chưa hoàn tất thọ cụ túc, thì phạm tội 3 giả đề. Thế nên, Đức Thế Tôn nói như trên. 99. Giới không cho người đã học xong thọ giới. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, lúc ấy Thế Tôn chế giới không cho phép tỳ kheo ni cho người chưa học giới 2 năm hoàn tất thọ cụ túc. Thế nên tỳ kheo ni cho đồng nữ 18 mùa mưa tuổi học giới 2 năm, đến lúc đủ 20 mùa mưa cho thọ cụ túc. Tuy vậy, các tỳ kheo ni vẫn chê trách rằng, ngươi học giới hoàn tất hay chưa hoàn tất, ai mà biết. Các tỳ kheo ni bèn đem việc ấy đến trình bày với Đại Ái Đạo. Cho đến Phật dạy, từ nay về sau, đồng nữ đã học giới đủ 20 mùa mưa, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Như Lai để làm tỳ kheo ni, thì trước hết phải làm yết ma cầu thính, rồi đến trước ni chúng, xin pháp yết ma đã học giới hoàn tất để thọ cụ túc. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe, đồng nữ mỗ giáp 20 tuổi, đã học giới hoàn tất, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, ni chúng cho mỗ giáp vào trước ni chúng, xin thọ cụ túc, vì đã học giới hoàn tất. Xin thánh giả ni lắng nghe, đồng nữ mỗ giáp 20 tuổi, đã học giới hoàn tất, muốn vào trước ni chúng xin thọ cụ túc, vì đã học giới hoàn tất. Ni chúng đã bằng lòng nên im lặng. Tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi, người này phải vào giữa ni chúng quỳ gối, chắp tay, xin như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe, con là đồng nữ mỗ giáp 20 tuổi, đã học giới hoàn tất, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai. Nay theo ni chúng, xin thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Kính mong ni chúng thương xót cho con thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Xin như vậy 3 lần. Người làm yết ma nên nói như sau. Xin thánh giả ni lắng nghe, đồng nữ mỗ giáp đủ 20 mùa mưa, đã học giới hoàn tất, muốn thọ cụ túc trong pháp luật của Đức Như Lai, làm tỳ kheo ni. Nay theo ni chúng xin thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Nếu thời gian của ni chúng đã đến, nay ni chúng cho mỗ giáp pháp yết ma thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Đây là lời tác bạch. Xin thánh giả ni lắng nghe, đồng nữ mỗ giáp đủ 20 mùa mưa, đã học giới hoàn tất, muốn thọ cụ túc làm tỳ kheo ni trong pháp luật của Đức Như Lai, đã theo ni chúng xin thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Nay ni chúng cho mỗ giáp thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất. Thánh giả nào bằng lòng cho mỗ giáp thọ cụ túc vì đã học giới hoàn tất thì im lặng. Ai không bằng lòng hãy nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như thế. Ni chúng đã bằng lòng cho mỗ giáp pháp yết ma thọ cụ túc xong. Vì ni chúng im lặng, tôi ghi nhận việc này như vậy. Thế rồi, Phật bảo Đại Ái Đạo Cù Đàm Di truyền lệnh cho các tỳ kheo ni đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu học ni đã hoàn tất mà tỳ kheo ni không làm yết ma cho thọ cụ túc thì phạm tội 3 giả đề. Giải thích. Học giới hoàn tất. Trong 2 mùa mưa, tùy thuận làm 18 việc. Không làm yết ma, không tác pháp yết ma cho thọ cụ túc thì tỳ kheo ni bổn sư phạm tội 3 giả đề. 3 giả đề như trên đã nói. Thế nên Đức Thế Tôn nói như trên. Luật Maha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 38.